trải qua lâu xa ngày đã thâm đạt pháp môn này, và hôm nay xóa đánh chúng con ngài giao phó trong ân cần. Ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp hoa, kinh diệu pháp liên hòa, kinh tối thắng nơi chốn diêm phù. Nguyện chúng con muôn kiếp luôn hằng tu, nhớ ơn đức từ tôn huy mến. Chốn nhân thế chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh.
Kính thưa chư tổ đức tăng đi, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta kỷ niệm thứ 270 ngày thành lập tổ chức giải tâm, và 16 năm ngày dương tịch của cố hòa thượng Diệu Trụ thường chùa Hà Sơn. Được sự đồng ý của hòa thượng Diệu Trụ, tổ đình Giác Lâm và trung tâm chủ trì tổ chức lễ truyền pháp y và thành lập đạo tràng pháp quan tại tổ đình Giác Lâm. Thì nhân ở trong cái lễ trọng đại này, tôi có một số những cái suy nghĩ và muốn chia sẻ cho tăng ni và Phật tử. Cái điều thứ nhất là chúng ta kỷ niệm 270 năm ngày thành lập tổ đình. Có thể nói một cái ngôi chùa mà kéo dài đến 270 năm thì không phải là thời gian ngắn, mà cái điều quý hơn nữa là 270 năm đó chỉ có một dòng thiền duy nhất, đó là dòng Lâm Tế Gia Phổ truyền từ đời ngài Tổ Tông Liên Quan mà đến đời thứ bảy, tức là ngày 16. Và hôm nay mình tới đời thứ 8 là tôi tòa trụ trì chư thiên. Thì như vậy trải qua 8 đời trụ trì 270 năm nay, đây là một cái thời gian mà khá dài, cho nên làm cho chúng ta có cái suy nghĩ về cái ngôn ngữ. Đương nhiên có các vị cao tăng xuất hiện trên cuộc đời, nhưng mà ngài xuất hiện rồi lại ngài ra đi, không để lại dấu vết gì hết. Nhưng mà có vị đó thì xuất hiện trên cuộc đời rồi chỉ một đời tu hành, khi các ngài viên tịch thì không có sự kết. Có vị thì truyền thừa được đến 3 đời. Đây là cái trường hợp mà chúng ta riêng về tổ đình Giác Lâm, chúng ta là truyền thừa đến năm nay là 8 đời. Và đến cái đời thứ 8 này nữa thì chúng ta thấy nó lại có cái chiều hướng mà phát triển mới, tức là nằm ở trong cái thời buổi mặc dù đời thứ bảy và phần 16 cũng rất tích cực để mà giữ gìn cái ngôi chùa này. Nhưng mà đến cái đời thứ 8 thì chúng ta thấy lại xây dựng thêm được một cái giảng đường mới mà hôm nay chúng ta còn đây, và tổ chức được nhiều khóa tu cho các Phật tử, và cũng có nhiều vị cao tăng tới đây thuyết pháp cho bá tánh nghe, để từng bước của chúng ta hiểu đạo mà sống một đời sống an lạc trong chánh pháp. Vì đây là cái điểm đặc biệt mà làm cho tất cả chúng ta ai cũng phải có suy nghĩ. Thì khi mà suy nghĩ về cái điểm này thì tôi nhớ tới cái câu chuyện mà Tổ Phật Ý ở cái chùa Từ Ấm. Ngày xưa thì ngài Tổ Tông Viên Quang, tức là sáng lập ngôi chùa này, ngài xuất thân từ chùa Đại Giác ở Biên Hòa. Nhưng mà với cái tấm lòng cầu Phật, ngài nghe nói ở gia đình có một vị cao tăng đắc đạo, cho nên ngài có lần tìm về vị cao tăng đắc đạo đó, tức là ngài Phật Ý Linh Nhạc. Thì ngài Phật Ý Linh Nhạc thời bây giờ người ta gọi đó là một vị cao tăng đắc đạo, vì ngài là cái người đầu tiên ở đất gia đình này mà được mọi người kính trọng. Cho nên lúc bây giờ cái ngôi chùa Từ Ấm được coi như là cái ngôi chùa mà sắc tứ của nhà Nguyễn. Ngài là cái người mà được tăng ni và Phật tử đương thời rất kính trọng, cho nên ngài Tổ Tông Viên Quang mới tìm đến để học đạo. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà nhắc nhở chúng ta. Cho nên trên cái bước đường học đạo tầm sư của tôi cũng giống như là ngài Viên Quang, do đó mà tôi có cái đồng cảm với ngài rất lớn. Cứ hay nghe chỗ nào có các vị danh tăng, có những người đắc đạo thì chúng ta tìm tới để chúng ta tham vấn, chúng ta cầu học, xem thử còn các cái pháp môn hành trì nào mà có thể đưa chúng ta tới cái chỗ giải thoát và giác ngộ. Thì khi tới chùa Từ Ân thì ngài Linh Nhạc Phật Ý mới nhìn thấy ngài Viên Quang. Thì ngài liền cho một cái pháp danh là Viên Quang. Viên Quang là chữ Quang là sáng, chữ Viên là tròn đầy. Tức là khi mà nhìn thấy một học tăng tới cầu đạo thì vì ngài Phật Ý đắc đạo rồi, cho nên nhìn thấy cái tâm của ngài Viên Quang sáng và hết lòng cầu đạo hành đạo, cho nên ngài mới cho cái tên là Viên Quang, tức là cái ánh sáng mặt trời. Cũng giống như là Tổ Huệ Năng khi tìm tới Tổ Hải Hội, thì lúc bây giờ đó, Tổ Hải Hội nhìn thấy Tổ Huệ Năng thì liền cho cái pháp danh là Huệ Năng. Huệ Năng hay là chúng ta là các miền Bắc thường gọi Tuệ Năng, chứ Huệ là trí Huệ, miền Nam thường gọi Huệ, miền Bắc gọi là Tuệ, cho nên nó là trí Tuệ, trí Huệ của nó. tức là Tổ Lục Hòa nhìn thấy ngài Huệ Đăng đó là nghĩ rằng đây là một cái ngọn đèn sáng trí tuệ của Phật lưu lại cho hậu thế. Cho nên chỗ này ta nói rằng các cái bậc cao tăng đắc đạo họ có cái nhìn rất sâu và rất xa, cho nên chọn người và giao việc đó thì luôn luôn lúc nào chính xác. Cho nên lúc bây giờ là ngài Phật Thí mới giao cho ngài Viên Quang làm cái chức gọi là điển tọa ở đó. Tại vì ở trong một cái ngôi chùa ngày xưa thì ở trên là có vị phương trưởng, tức là trụ trì. Dưới phương trưởng thì là có thủ tọa, rồi dưới thủ tọa thì có điển tọa. Như vậy đó, là ngày xếp thứ ba ở trong cái chùa Tự Ân. Mặc dù là điển tọa nhưng mà quán chiếm cái việc chùa là do ngài hết, ngài điều hành hết mọi việc từ trong cho tới ngoài. Vì lúc đó là ngài thủ tọa, tức là hòa thượng Liên Quan, thì được triều đình Huế mới mời về ngoài đó để thuyết pháp. Cho nên ngài là điển tọa nhưng mà trông coi hết mọi việc của chùa Tự Ân. Nhưng mà cái khi ngài Liên Hoa sắp về trở lại thành gia đình thì Tổ Phật Ý cũng biết trước, nên ta gọi ngài đắc đạo là vì ngài biết trước, tức là mọi việc sắp xảy ra nên ngài biết trước đó. Vì vậy mà ngày nay chúng ta tu hành hướng theo cái thành quả của người xưa, cố thực tập làm sao mà chúng ta có thể biết trước những cái việc sắp xảy ra ở trong đời. Nếu xa hơn nữa là chúng ta biết được cái việc sắp xảy ra cho đời sau, thì chừng đó chúng ta mới biết rằng mình sẽ không bị rồi. Tức là biết là sau khi mình chết rồi mình sanh ở đâu và kiếp sau mình làm gì. Cũng giống như là vua Khang Hy, cho nên trước khi mà ngài chết, ngài là vị thiền sư đắc đạo, cho nên trước khi ngài chết thì ngài biết ngài sẽ sanh về bên Tàu và làm vua. Đây là cái trường hợp của vua Khang Hy đã được biết trước, cho nên có thể nói là một cái vua đời nhà Thanh mà lâu dài nhất ở trong lịch sử, tức là vua 63 năm, đó là một vua, tức là đời trước đã tu đã đắc đạo, nhưng mà vì cái nguyện cho nên nó lại là tái sanh trở lại làm vua để hộ đạo. Thì đây là tất cả các cái vị mà tu hành đắc đạo. Thì lâu lắm mà chúng ta mới thấy có xuất hiện được bậc cao tăng như thế, bậc danh tăng như thế. Ngài Liên Quang đi xuất gia học đạo, lại gặp một cái vị cao tăng đắc đạo, cho nên ngài thừa hưởng một cái sự nghiệp rất lớn mà do Tổ Phật Ý để lại. Cho nên để lại đây là gì? Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta cũng như tăng ni, phần nhiều đó là một sự nghiệp lớn để lại, để lại cho chúng ta một ngôi chùa lớn. Tôi nói không phải. Cho nên giao cho chúng ta một ngôi chùa lớn thì đây là một cái gánh nặng Nếu mà chúng ta không đủ đức, không đủ tài nữa, thì đây là một tai họa. Trên bước đường tu kinh nghiệm tôi, cho nên các vị trụ trì ở các cái tổ đình mà không đủ tài, không đủ đức thì không thể nào nhiếp chúng được, cũng không thể nào mà điều hành con sơn được. Chứ đừng nói chi mà cảm hóa được vũ trụ. Cho nên để lại cho Ngài một cái gia tài rất lớn, đó là cái trí tuệ đạo Phật. Chúng ta lấy trí tuệ làm gốc, cho nên xuất gia học đạo, học được trí tuệ và phát huy được trí tuệ, đó là gia tài của gia tài quý nhất. Cho nên khi mà học được với Tổ Bồ Thí xong á, thì Tổ mới gọi Ngài Viên Quang tới. Ngài mới bảo như thế này, bảo là cái ngôi chùa Từ Ân này thì thiệt ra là cái vị trí của Phủ Tọa, tức là Ngài Viên Quang, mặc dù Viên Quang là có công đối với cái ngôi chùa này rất lớn, nhưng mà không phải là cái chỗ của ông. Trên chỗ này đã là ta nên suy nghĩ, phải làm sao mà biết được cái chỗ này là của ai? Có phải của mình không? Nếu không phải của mình mà mình vô nó thì coi chừng đây tai họa. Đứng đúng chỗ, ngồi đúng chỗ, làm đúng việc thì chắc chắn sẽ có cái kết quả tốt. Còn đứng không đúng chỗ thì chỗ này rất nguy. Thế nên Tổ gọi lên bảo rằng cái chỗ này không phải của ông. Thì cái trường hợp đó Ngài Viên Quang nói, con cũng biết chỗ này không phải của con. Đây trên bước đường tu, chứ còn nghĩ mình vô chùa để mình tu rồi mình mong để sau này mình kế ngôi, mình làm trụ trì cái ngôi chùa, thì cái này có chừng tai họa đấy. Nên trong đời tu của tôi, thực ra thì tôi rất sợ làm trụ trì. Tôi rất sợ. Cho nên nhưng mà tới 70 tuổi đó, thì lúc bây giờ tôi mới bắt đầu xây cái ngôi chùa uy nghiêm. Mà tôi nghĩ đây cũng là ngôi chùa đầu tiên mà cũng là ngôi chùa cuối cùng, vì cái duyên tôi làm việc này. Cho thầy là tất cả các tâm sự phải quan sát kỹ, thấy cái nhân duyên của mình ở đâu, cái chỗ nào là của mình nhé, thì khi mình tới đó mình cảm nhận được hai chữ bình an. Trước nhất là mình được hai chữ bình an, để rồi mình phát triển lên, mình tu hành, mình đắc đạo. Còn nếu không phải chỗ của mình thì mình tới chỗ đó chắc chắn là bất an. Cho nên kinh nghiệm tôi trên bước đường tu, nếu tới bất cứ chỗ nào mà tôi cảm thấy bất an thì tôi không lưu lại. Mà tôi thấy bình an thì cái trường hợp này tôi có thể ở. Tại sao chúng ta bình an? Cho nên khi ta bước chân vào cái ngôi chùa này thì đầu tiên là ta thấy ta có cảm tình với tăng chúng ở đây. Kế đó ta có cảm tình với Phật tử ở đây. Kế đó nữa ta có cảm tình với chánh quyền ở đây. Ba cái điều này nữa, cho chúng ta có cái bình an. Chứ bây giờ nếu chúng ta bước chân vào đây mà chúng ta không thấy thầy trụ trì thương ta, ta không thấy là tăng chúng chấp nhận ta, thì cái trường hợp này làm sao bình an được? Hay là ta làm trụ trì đây nhưng mà rồi chánh quyền ở địa phương này không chấp nhận ta, làm sao được? Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu, phải tìm tới cái chỗ bình an bình an là chỗ của chúng ta. Mà người Việt Nam chúng ta đã dùng cái từ tôi thấy rất là chính xác, an cư lạc nghiệp. Phải ở chỗ nào đó yên được, được bình yên rồi đó thì lúc bây giờ mới phát triển được. Cho nên không an cư thì không phát triển được. Cho nên khi mà tôi về chùa Uy Nghiêm ở chỗ này là một cái đầm sinh lây, nó không chùa. Nhưng mà khi tôi tới đây tôi thấy bình yên. Cái bình yên đầu tiên này đó, là tự nhiên những người chung quanh ở trong cái vùng này đó, họ tới, họ quy y, họ tụng kinh, từ những cái đứa nhỏ cho đến người lớn. Mà tôi nhớ cái lúc đó đó là cũng có trên 100 người tới đây. Cho nên làm cho tâm tôi cảm thấy an lành. Tại quần chúng ở đây thương tôi. Rồi kế đó nữa là nhờ chánh quyền này thương tôi. Cho nên nhân dân thương mình, quần chúng thương mình thì đây chỗ này có thể ở, có thể hành đạo được. Đây là cái kinh nghiệm tu hành. Cho nên lúc bây giờ đó, Tổ Phật Tý là người đắc đạo. Ngài mới bảo là cái vận mạng của chùa Từ Ân hết rồi. Ở cái chỗ này nó không có bình an. Cho nên Ngài Viên Quang đi về cái chỗ chùa Giác Lâm mình bây giờ này. Cái chỗ này chưa có gì hết. Đây là cái gò cao. Đây có cái gò đất cao nổi lên đây. Mà cái gò này đó là nó hợp với bổn mạng của Ngài Viên Quang. Cho nên ở đây sẽ dựng nghiệp lâu dài ở trên cái gò đất này. Ta nói tới đây không có gì hết, nó chỉ có cái gò đất trống này thôi. Ta nên chỉ có một cái người Hoa Kiều họ buôn bán rồi họ tới đây họ cẩn một mảnh đất quan nữa này. Bây giờ nữa ông Hoa Kiều này mới đem cúng cái khu đất này cho Tổ Phật Tý. Tổ Phật Tý nói rằng cái chỗ này là cái mạng của Ngài Viên Quang ở đây, cho nên về đây lập mạng thì chắc chắn là được. Đây tăng ni chúng ta khi tu hành cũng nên nhớ tìm cái chỗ mà mình lập mạng để mình chùa lớn chùa nhỏ cái này không quan trọng, nhưng mà hợp với bổn mạng mình á thì có thể tu được, có thể đắc đạo được, có thể phát được. Còn không hợp á thì càng lớn chừng nào lại càng nguy hiểm cho ta. Cho nên Ngài Viên Quang là người có trí. Tổ nói như vậy đó, thì Ngài chấp nhận và Ngài ôm gói lên cái gò đất này để sống, để tu. Nếu mà chúng ta không đắc đạo chúng ta nghĩ sao? Cho nên đây ta có công lao làm bao nhiêu năm tháng ở đây, tạo dựng bao nhiêu sự nghiệp ở đây rồi đó, mà bây giờ đó là thầy trụ trì đuổi ta đi đó. Buồn. Đây là người không đắc đạo, người không có trí tuệ. Còn người đắc đạo, người có trí tuệ đó là hoàn toàn tin tưởng ở cái sự sáng suốt của thầy hơn mình. Cho nên cái trường hợp này thầy dạy mình chấp nhận. Mà nếu mình có trí tuệ đó thì cái trường hợp khi thầy nói mình nhận ra được cái ý chỗ này, cái vận mạng của chúng ta hết rồi. Cho nên chỗ này không nên ở nữa, không nên làm được nữa. Mà quả tình đúng như vậy. Cho nên cái chùa Từ Ân khi mà pháp nó tới chín gia đình thành đó, thì cái trường hợp đó nó phá cái ngôi chùa này đi. Cho nên ngôi chùa Từ Ân bây giờ dời vào ở trong cái chỗ Phú Lâm đó, quý vị thấy còn cái ngôi chùa cổ mà ở chỗ đó, mặc dù mang cái tên là Sắc Tứ Từ Ân Tự, tức là chùa của vua đó, nhưng mà từ Ngài Phật Ý cho tới bây giờ đó, không có cái đời trụ trì nào mà có tiếng đó. Rồi cho đến bây giờ đó thì chùa thì còn đó, nhưng mà người tu hành chúng ta thấy không ra sao, Phật tử không ai lùi tới. Ở đây có ai tới trường thì làm gì? Thành ra tôi có tới một lần, khi tôi ở bên Nhật về. Nhưng mà tôi suy nghĩ là tổ Phật ấy nói đúng, cho nên tôi tới tôi quan sát cái ngôi chùa rồi thì tôi bỏ đi. Tại vì chúng ta thấy cái khí số không có, cái sức sống không có. Cái điểm này là điểm quan trọng. Ta tới chỗ nào, ta vào cái ngôi chùa nào, cái điều quan trọng nhất là ta có cái sinh khí có không, tức cái sức sống nó có. Ta đến ngôi chùa đó, dù nhỏ dù lớn chúng ta biết nhau, mà bước chân vào đó chúng ta thấy nó có cái sức sống thì chúng ta biết cái chỗ này phát lên được. Còn vào đây chúng ta thấy cái sức sống không có. Khi mà cái sức sống hết rồi thì cái trường hợp đó chắc chắn là đi xuống chứ không phải đi lên. Đây là kinh nghiệm tu của tôi, nhưng mà muốn chia sẻ với tăng ni chúng ta là được. Chúng ta coi cái sức sống nó còn, hai cái thần khí mà mất rồi thì coi như là chết rồi chứ không sống nữa. Thì nên nhìn lên cái mặt mà thấy nó xám đi rồi thì chúng ta biết thôi hết rồi, cái người này hết rồi đó, hết số rồi đó. Chứ còn mặt mày còn hồng hào thì chưa chết, mặt mày còn sáng thì không chết. Cho nên cái khi mà ngài Viên Quang định ôm gói đi lên đây đó, thì tổ Phật ý kêu lại, nó chưa, còn việc nữa. Thì cái trường hợp nó kêu lại đó, thì lúc bây giờ đó ngài mới kêu ngài Tiểu Tâm Đan vào. Tiểu Tâm Đan tức là cái người đệ tử của Hòa Thượng Trinh Quy Nghiêm, tức là đệ tử của ngài Thiệt Thủy Tấn Tường. Cho nên ngài Thiệt Thủy Tấn Tường là đồng thời với ngài Phật Ý Linh Nhạc. Hai vị này cũng từ miền Trung vào Nam theo cái đám di dân vào đây, vào gia đình đấy. Nhưng mà ngài Thiệt Thủy Tấn Tường thì độ cho Tiểu Tâm Đan này, tức là đặt cho cái pháp danh là Tế Giác Quảng Châu. Tôi nhớ như vậy, ngài là Tế Giác Quảng Châu. Nhưng mà tổ Thiệt Thủy Tấn Tường mới dạy ngài Tế Giác Quảng Châu nữa là ông theo tôi, nhưng mà ông có duyên đắc độ ở tôi. Này, cái điểm này quan trọng. Cho nên nó có cái duyên thầy trò, nó có cái duyên đắc độ đó thì độ mới được, tu mới được. Còn nếu không có cái duyên thầy trò, không có duyên đắc độ thì đôi khi thầy trò làm phiền nhau nhiều hơn. Những cái điều mà thầy muốn dạy mình không muốn nghe, những cái điều mà mình cần học thầy không nói. Cho nên thầy trò mà không ăn ý nhau đó thì cái chuyện này rất là phiền. Đây là cái kinh nghiệm làm đạo của tôi trong cái thời trẻ tôi. Thế là khi tôi theo hầu và từ Thiền Hóa đó, thì cái trường hợp đó, tôi nhận ra được ý. Cho nên bất cứ lúc nào mà thầy cần mình đó, thì mình xuất hiện. Và lúc nào nữa thầy không cần mình nữa đó, mình cảm giác được điều đó thì mình lo kiếm chỗ mình học bài. Đây là kinh nghiệm thôi. Cho nên thầy trò nó có cái ăn ý nhau, mà chỗ này tôi gọi là duyên. Cho nên về sau này tôi kế nghiệp quần pháp của Hòa Thượng Thiện Hoa là từ cái chỗ này mà ra. Cho nên lúc bây giờ đó,
Ngài Thiệt Thụy Tấn Tường cũng là người đắc đạo, nhưng mà có cái cảm giác đó là ông đạo này với mình cũng có duyên, thầy trò không hiểu nhau đó. Tại khi mình cần mình kiếm mà không ra, mà khi không cần ông đứng lù lù ra đó bừng, phải không? Thầy trò làm phiền nhau thế này. Này mấy thầy này có đi trụ trì rồi biết đó. Nếu thầy trò mà hiểu nhau cái này tốt. Đây là trên bước đường của mình. Cho nên Hòa Thượng Thiệt Thụy Tấn Tường gửi Ngài Thế Gia Quảng Châu xuống cho Ngài Phật Ý. Nhưng mà bây giờ đó, Ngài Phật Ý mới kêu Ngài Viên Quang lại và nói này: mặc dầu Hòa Thượng Thiệt Thụy gửi Tế Giác xuống cho tôi, nhưng mà thiệt ra đó là Tế Giác có cái duyên với ông, có cái duyên với ông, cho nên ông nên độ các này. Đây là trên bước đường tu, các thầy nên suy nghĩ cho mình. Nếu mình không có cái duyên mà độ những cái ông đạo mà thông minh thì cái trường hợp này mình tìm cái người thích hợp để rồi. Cũng giống như ngày xưa thì ông Lý Công Quẩn hay sao là được Ngài Lý Thánh Dân nuôi ở trong chùa, và thậm chí còn làm con nuôi nữa, tức là lấy họ Lý. Nhưng mà Lý Công Quận ở với Ngài Lý Thánh Vân đó, thì ông này thôi là phá tàn mạc đó. Này, mấy ông đạo này thành là chúng ta thấy mấy ông đạo phá lắm. Nhưng mà những ông đạo phá này chúng ta coi chừng đây là những ông thông minh. Tại vì những người nếu mà ngồi y ra đó thì đôi khi không làm được gì. Nhưng mà những con người phá phách này nếu mà được giáo dục đúng mức thì đó là trở thành nhân tài. Cho nên khi mà bạn hạnh tới thăm Lý Khánh Vân thì lúc bây giờ đó, ông Lý Khánh Vân nói ông này đạo này là phá lắm chịu không, thì ngài bạn hạnh mới nói là nếu mà không có đem phá quyên chịu nổi nữa thì thôi giao tôi đi, tôi trị được. Nhưng mà về với sư Vạn Hạnh á, sư Vạn Hạnh đào tạo Lý Công Quẩn này sao để trở thành vua Lý Thế Tổ. Nếu ở với Lý Thanh Vân á thì ông này là phá quá chịu được, nhưng mà về với Vạn Hạnh á thì ông này trở thành một ông minh quân và mở ra một cái triều đại nhà Lý thuần thường nhất ở trong sự. Cho nên những cái con người ta có tài, nhưng mà quan trọng nhất là có cái người biết khai thác cái tài này thì nó sẽ lợi ích cho đạo cũng như lợi ích cho. Còn nếu mà con biết khai thác thì cái trường hợp này con người này trở thành ra bất mãn và trở thành quậy phá. Tại ông Lý Công Quẩn là cái tướng mạng làm vua chứ đâu phải tướng mạng làm sư. Tại nên không phải là ông sư mà bắt mặc áo sư thì sao? Đương nhiên quậy phá chuyện người ta biết. Ông này cái mạng làm tướng làm vua cho nên thích đấm đá, cho nên từ cái chỗ đó ở trong chùa mà cứ đi ra ngoài đánh lộn ha. Ông đạo như vậy nên chúng ta thấy chưa đủ. Nhưng mà đưa về cho ông sư Vạn Hạnh thì ông này có rước thầy nữa vậy dạy võ cho ông ta. Sư Vạn Hạnh dạy văn, rước thầy dạy võ, cho nên Lý Công Quẩn trở thành con người văn võ toàn tài. Sau này có làm tướng là làm vua thì các vị nên thường người ta hay nói cái là nhân tài ở trong lá phủ ấy, thành ra tìm kiếm ra. Thành ra bây giờ thầy tôi thì cố tìm những tài này, mà còn nằm trong lá uống đó, để rồi đào tạo trở thành là pháp khí đại thừa, trở thành những người hữu dụng trong tương lai. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ngài Tế Giác Quảng Châu theo ngài Liên Quan đi về đây đó, thì phải nói là ngài Tế Giác Quảng Châu là một tay đắc lực của ngài Liên Quan để xây dựng cái tổ đình Giác Lâm này. Ta đã đi theo ngài Liên Quan thì lúc bây giờ ngài Liên Quan mới đổi cái tên mới này, tức là Tiên Giác Hải Tịnh. Thì trước đây thành Tế Giác thì đổi thành Tiên Giác và cho cái tên Hải Tịnh. Tiên Giác Hải Tịnh cho nên hai vị này nó hợp với nhau là vì hai người này cái sức thông minh nó ngang nhau, cho nên nó dễ hiểu nhau, dễ trao đổi với nhau, dễ nói chuyện với nhau hơn. Cho nên ngài Tế Giác Quảng Châu là cái người rất thông minh, tức là học một biết mười, cho nên hợp với ngài Liên Quan. Vì vậy đó mà cái khi Trịnh Hoài Đức, tức là tổng trấn Gia Định Thành, được lệnh của triều đình Huế chọn một cái vị danh tăng của Việt Nam để đi ra làm tăng cai chùa Linh Bộ mình, thì lúc bây giờ tổng trấn Gia Định mới chọn ngài Tế Giác Quảng Châu, tức là Tiên Giác Hải Tịnh, để đưa ra ngoài. Cho nên chúng ta thấy ngài Tiên Giác Hải Tịnh thừa kế cái sự nghiệp trí tuệ của ngài Liên Quan, do đó mà ngài có cái nhìn và có cái đời sống nó hoàn toàn khác với những người khác. Đây nó khác chỗ nào? Cho nên ngài nhìn một cách toàn diện, ngài nhìn một cách toàn diện, ngài không nhìn phiến diện, ngài không kẹt vào trong hệ phái tông môn. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên đôi khi chúng ta kẹt vào hệ phái tông môn thì chúng ta không thể phát triển được. Cho nên ta thuộc về tông nào, ta thuộc về phái nào thì chỉ đi vào trong phái đó, tông đó. Cho nên nếu mà nói về hệ phái tông môn thì sao? Tôi thuộc về tông Nam Tế, tôi thuộc về Phật giáo cổ truyền đó. Thế là tôi thuộc về cái hệ phái của tổ đình Giác Lâm này. Nhưng mà vì không câu nệ vào cái chỗ tông môn hệ phái này nữa, mà tôi vào con đường Nam Việt, tôi học với Hòa Thượng Thiện Hòa. Tại chỗ nào học được thì ta học, chỗ nào tu được thì ta ở ta tu, để ta phát triển trí tuệ và đạo đức của mình. Đây là điểm quan trọng. Tế Giác Quảng Châu là con người như thế này, con người tham học và cầu học. Cho nên khi mà ra Huế thì lúc bây giờ đó, ở ngoài Huế lúc bây giờ nổi tiếng là Tổ Liễu Quán. Tổ Liễu Quán, dòng Liễu Quán ở ngoài Huế rất nổi tiếng. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài cầu pháp ở bên này, bên dòng Liễu Quán, thì ngài đi về lại thành Gia Định này nữa, thành ra ngài làm tổ của ba tông phái, tức là ngài lấy cái hiệu là Tế Giác Quảng Châu để ngài đứng đầu ở trong cái dòng Lâm Tế Chánh Tông. Và từ cái chỗ Tế Giác Quảng Châu này nữa, ngài cho các vị đệ tử mình ở bên cái dòng Tế Thượng. Cho nên cái dòng Tế Thượng thì nó là Thiệt Tế Đại Đạo Tánh Hải Tánh Trừng. Cho nên lúc bây giờ nữa, ngài mới cho một cái vị đệ tử của ngài lấy cái hiệu là Đại Cơ. để đi truyền bá cái dòng thiền tế tụng. Thì cái dòng này đó là nó đi về bên cái phía Thủ Dầu Một và lên Tây Ninh. Cho nên ngài kế thừa cái Lâm Tế Gia Phổ này đó, ở tại gia đình này, thì nó lại phát triển đi về các tỉnh miền Tây. Cho nên lúc bây giờ là ngài Tiên Giác Hải Tịnh là kế nghiệp của Tổ Tông Như Quang, thì ngài gồm hết tăng ni của ba hệ phái này lại thành một. Cho nên Tổ Đình Giác Lâm chúng ta trở thành một tổ đình đúng nghĩa của nó, là tăng ni đều tập hợp về để học. Ai ở trong tông phái nào tới học với ngài cũng thấy ngài là thầy, ngài là gần gũi, chứ không cảm thấy như mình kẹt ở trong các cái hệ phái của mình. Cho nên đây mà tôi thấy là các vị cư sĩ tới đây học đó, đây là tín hiệu đáng mừng này. Không nói là tôi thuộc về cư sĩ, cho nên là tôi chỉ học với sư Giác Toàn thôi. Mặc dù cư sĩ nhưng mà tất cả các vị pháp sư giảng sư có trí tuệ thì ta đều cầu học hết. Đây là tinh thần học Phật. Cho nên đến ngày Tiên Giác Hải Tịnh mới là cái người mà phát triển cái Tổ Đình Giác Lâm này nên trở thành theo cái tổ đình của miền Nam thực sự và duy trì được tới ngày nay. Tại vì miền Nam chúng ta thì lúc bây giờ đó, tất cả tăng ni đều nằm ở trong ba hệ. Cho nên một là Lâm Tế Giác Tông, hai là Lâm Tế Gia Phổ, ba là Tế Thượng. Không ai nằm ngoài cái này. Sau này mới có thêm cái dòng chúc thánh ở Quảng Nam vô nữa. Chứ còn trước đây cái thời đó chỉ chừng ấy. Cho nên đây nó trở thành ra một cái trung tâm học Phật tu hành quan trọng nhất của gia đình cũng như của Việt Nam. Thì ngày nay chúng ta kỷ niệm 270 năm ngày sáng lập ngôi Tổ Đình Giác Lâm, thì tôi có một cái suy nghĩ như thế mà chia sẻ đến tăng ni Phật tử. Thêm một việc nữa là hôm nay đó, là đây chúng ta làm lễ thọ pháp y cho cái đạo tràng Pháp Hoa ở tại Tổ Đình Giác Lâm. Thì cái chỗ này đó, tôi gửi thêm cái ý để cho quý vị biết, mà hôm nay khi mà về đây xin tỏ pháp. Thì đương nhiên ở trong giáo pháp của Đức Phật thì có nhiều ai thích hợp với pháp môn nào thì tu, ai thích hợp với đạo tràng nào thì tới. Cho nên có những cái đạo tràng niệm Phật, có những cái đạo tràng trì chú, có những cái đạo tràng tu thiền, ai thích hợp cái nào tới đó tu. Chúng ta không có nhiệm vụ không pháp qua thì chúng ta chỉ mất dòng Ấn Độ nửa tiếng chúng ta không được. Cho nên như vậy nữa, ai cũng có thể tụng một bộ kinh Pháp Hoa, chúng ta không có khả năng. Nhưng mà tụng cái cương yếu của kinh Pháp Hoa thì mọi người có thể làm được. Nhờ như vậy nữa mà đạo tràng Pháp Hoa phát triển rộng ra cả nước. Nhất là ngày nay thì các Phật tử miền Bắc người ta tu nhiều. Thì thầy chủ trì ở Giác Lâm đây đó, đi tới chùa Uy Nghiêm gặp tôi và có tỉnh cầu đi về đây để mà truyền pháp y cho tất cả các Phật tử Pháp Tông tụng kinh Pháp Hoa. Thì hôm nay đó, chính thức ở đây chúng ta làm lễ phát nguyện để thành lập ở tại cái Tổ Đình Giác Lâm này một cái đạo tràng Pháp Hoa. Thế nên các vị có thể về đây mà tu tập tu hành theo cái tinh thần. Đó là một số những cái suy nghĩ mà chia sẻ với quý vị, và cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được